Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 17 tháng 5 năm 2016. An ninh ở Hồng Kông được thắt chặt để đón các quan chức cấp cao của Trung Quốc tới thăm lần đầu tiên trong vòng 4 năm. Nhưng hầu hết người dân Hồng Kông nhận ra rằng việc tách khỏi Trung Quốc trên thực tế là điều không thể. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Chính phủ Iraq phát động chiến dịch quân sự miền Tây chống nhà nước Hồi giáo. Indonesia tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong trận lụt chớp nhoáng. Nữ văn sĩ Nam Triều Tiên đoạt giải văn học Man Booker quốc tế của Anh.
Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức chuẩn bị tuyệt thực và Mỹ công bố sẽ tiếp tục hoạt động ở Biển Đông. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, cuộc nội chiến 5 năm ở Syria là trọng tâm của cuộc thảo luận của các nhà ngoại giao ngày hôm nay ở Viên, nơi nhóm quốc tế hỗ trợ Syria gồm 17 nước nhóm họp để bàn về cuộc đối thoại chính trị đang bị bế tắc, những sự khó khăn trong việc duy trì thỏa thuận ngưng bắn và những vấn đề liên quan tới hoạt động cứu trợ của Liên Hợp Quốc. Từ Viên, thông tín viên Pam Dawkins của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái và Minh Phượng trình bày.
Thỏa thuận ngưng bắn bắt đầu có hiệu lực hồi tháng 2 đã mang lại một sự sút giảm đáng kể của bạo động ở Syria, nhưng tiến bộ đó đã bị xói mòn trong vài tuần qua. Ngoại trưởng Đức ông Frank-Walter Steinmeier cho biết, mục đích của cuộc họp hôm nay của nhóm quốc tế hỗ trợ Syria là tạo ra những điều kiện để việc tuân thủ thỏa thuận ngưng bắn được dễ dàng hơn. Ông nói thêm rằng một mục tiêu khác nữa là cải thiện tình hình ở thực địa để cho phe chống đối cảm thấy sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán chính trị. Hoa Kỳ và Nga đang tìm cách sử dụng ảnh hưởng của mình để thuyết phục hai bên của cuộc xung đột tuân hành thỏa thuận ngưng bắn, trong lúc họ cũng ra sức điều giải cho cuộc đàm phán hòa bình mà cho đến nay vẫn chưa mang lại tiến bộ nào đáng kể. Cả hai nước đều thuộc nhóm quốc tế hỗ trợ Syria, nhưng Nga hậu thuẫn cho chế độ Syria, trong lúc Hoa Kỳ thì hỗ trợ cho phe chống đối có chủ trương ôn hòa. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov để bàn về vụ khủng hoảng Syria. Hãng tin Interfax của Nga cho biết trong số những vấn đề được bàn thảo là vấn đề cắt đứt tuyến tiếp tế của quân khủng bố trong vùng biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.
Cuộc ngưng bắn cũng nhắm tới mục đích làm cho hàng cứu trợ được đưa tới cho những người Syria cần được giúp đỡ, nhất là những người ở các vùng bị phiến quân hoặc bị các lực lượng chính phủ vây hãm. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức cứu trợ đã báo cáo những vụ tấn công vào các đoàn xe cứu trợ và những vụ đánh cắp hàng cứu trợ. Ngoài ra, chính phủ Syria cũng ngăn chặn những hoạt động cứu trợ tại một số khu vực mà họ đang vây hãm. Liên Hiệp Quốc đã ra sức thúc đẩy cho mục tiêu tìm ra một giải pháp chính trị thông qua thương lượng cho cuộc xung đột đã gây tử vong cho hàng trăm ngàn người và làm cho hàng triệu người khác phải tản cư trong nước hoặc đi tị nạn ở nước ngoài. Một trong những vấn đề chính còn phải giải quyết giữa lúc nhóm quốc tế hỗ trợ Syria tiến hành cuộc họp mới nhất là số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Hoa Kỳ và các cường quốc Tây phương muốn ông Assad rời khỏi chức vụ, trong khi ông Assad và các đồng minh Nga của ông nhất quyết không chấp nhận đòi hỏi đó. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, cho biết ông sẽ chờ kết quả của cuộc họp hôm nay trước khi ấn định ngày giờ cho vòng thương thuyết kế tiếp giữa chính phủ Syria và phe chống đối.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, các lực lượng an ninh Iraq loan báo khởi sự chiến dịch tái chiếm Aruba, một thị trấn thuộc tỉnh Anbar ở miền Tây, nối kết với các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của nhà nước Hồi giáo tại đó, với vùng biên giới Jordani và Syria. Nói chuyện với các nhà báo hôm qua, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook nói, chỉ cần nhìn vào bản đồ là thấy được tầm quan trọng của khu vực ấy của tỉnh Anbar. Ông Cook nói, nếu các lực lượng an ninh Iraq chiếm được Rutba, thì đây là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo và là một bước quan trọng về phương diện cắt được đường di chuyển từ biên giới Jordani tới Baghdad, từ hướng Tây và hướng Đông. Trước đó, trong năm nay, nhà nước Hồi giáo đã mất quyền kiểm soát một dải đất ở Đông Syria và xuyên qua biên giới gần Sinjar, Iraq, cắt đứt một làn danh kiểm soát kéo dài từ tỉnh Deir ez-Zor của Syria cho tới thành phố Mosul và các khu vực xa hơn về hướng nam của Iraq. Mất khu vực Wan Rutba ở mạn Tây sẽ khiến cho nhà nước Hồi giáo chỉ còn giữ được khu vực Qaim cũng thuộc tỉnh Anbar, như làn danh kiểm soát vẫn nằm chắc trong tay của nhà nước Hồi giáo giữa Syria và Iraq. Dải đất này cực kỳ quan trọng đối với nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo, bởi vì nó chạy qua thành phố Raqqa của Syria, được coi như thủ đô của nhà nước Hồi giáo. Đồng thời, làn danh này cũng nối kết với một cửa khẩu biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, có thể được nhà nước Hồi giáo sử dụng làm đường tiếp tế và vận chuyển chiến binh. Ông Cook đưa ra đánh giá mới nhất về tình hình tổng quát của cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo hôm qua. Ông nói rằng giờ đây, nhóm này đã mất 45% lãnh thổ ở Iraq và từ 16 tới 20% lãnh thổ ở Syria mà họ đã từng kiểm soát. Nhà nước Hồi giáo đã tràn qua những khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq, cũng như đông bộ Syria vào giữa năm 2014, áp đảo các lực lượng Iraq và tận dụng tình trạng hỗn loạn của cuộc nội chiến ở Syria để tuyên bố thành lập Vương quốc Hồi giáo tự xưng của họ. Các lực lượng dân quân và một liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào phe hữu chiến, rất thiết yếu để yểm trợ các lực lượng Iraq trong các chiến dịch quân sự tái chiếm những khu vực như Ramadi và Tikrit trong năm qua. Tại Syria, các nỗ lực được tập trung tại khu vực dọc theo biên giới phía bắc của Syria, giáp danh với Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà nhà nước Hồi giáo đã từng kiểm soát hàng trăm km và nhiều cửa khẩu biên giới. Ngày nay, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ, nhà nước Hồi giáo kiểm soát chưa tới 100 km dọc theo biên giới phía bắc của tỉnh Aleppo. Tại cả Iraq lẫn Syria, bạo lực do nhóm nhà nước Hồi giáo gây ra đã giết chết hàng ngàn người và gây ra những cuộc khủng hoảng nhân đạo khẩn cấp giữa lúc nhiều người tìm nguồn lương thực và các dịch vụ chăm sóc y tế. Cũng tại Iraq, ít nhất có 28 người bị giết chết và 65 người bị thương trong các vụ nổ bom xảy ra ở thủ đô của nước này trong ngày hôm nay. Vụ đánh bom gây nhiều chết chóc nhất xảy ra tại khu vực Al-Shaab ở phía bắc Baghdad, nơi mà các giới chức nói một phụ nữ đánh bom tự sát đã kích nổ chất nổ mang trên người tại một ngôi chợ. Một vụ tấn công khác bằng xe gài bom xảy ra tại khu xóm Rashid ở phía nam Baghdad. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom này. Trong tuần qua, nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về một đợt tấn công ở trong và ở chung quanh Baghdad, giết chết tổng cộng 100 người. Trong một tin khác, sản lượng dầu do Nigeria sản xuất đã sụt giảm gần 40% vì các cuộc tấn công của các phần tử chủ chiến ở miền nam Nigeria, theo Bộ trưởng Tài nguyên Dầu Emmanuel Kachikwu. Ông Kachikwu nói với Hạ viện Nigeria hôm qua rằng số lượng dầu thô do nước ông sản xuất đã giảm 2,2 triệu thùng dầu mỗi ngày xuống còn 1,4 triệu thùng mỗi ngày. Ông nói sản lượng giảm tới 800.000 thùng dầu mỗi ngày là do các cuộc tấn công không ngừng làm gián đoạn sản xuất dầu tại lưu vực sông Niger. Nigeria lệ thuộc vào lĩnh vực sản xuất dầu thô để mang về phần lớn lợi tức quốc gia và ngân sách quốc gia năm 2016 đã được tính dựa trên giả thuyết sản lượng dầu thô là 2,2 triệu thùng mỗi ngày với giá $38 mỗi thùng. Các cuộc tấn công nhắm vào hệ thống hạ tầng trong lĩnh vực sản xuất dầu hỏa đã tăng ở miền nam Nigeria, nơi mà một nhóm tự xưng là nhóm báo thù ở lưu vực sông Niger đã tàn phá các cơ sở dầu hỏa. Nhóm này đòi hỏi các nguồn lợi do dầu hỏa mang lại phải được chia nhiều hơn cho cư dân địa phương và đã thề sẽ phá hoại nền kinh tế Nigeria. Lưu vực sông Niger đã chứng kiến một đợt bạo lực trong thập niên qua khi các phần tử nổi dậy tấn công các ống dẫn dầu và bắt cóc công nhân. Bạo lực chỉ giảm sút vào năm 2009 khi chính phủ Nigeria áp dụng một chương trình ân xá và mua chuộc các phần tử nổi dậy.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địia chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức sắp tuyệt thực. Theo thông tin được gia đình của tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức đăng tải trên mạng Internet, khi họ thăm ông ở trong tù ở Nghệ An hồi cuối tuần trước, ông Thức đã nói ông sẽ tuyệt thực không thời hạn từ ngày 24 tháng 5 sắp tới. Ông tuyên bố làm như vậy vì mục đích đòi hỏi sự thượng tôn pháp luật và yêu cầu trưng cầu dân ý, trao cho nhân dân quyền quyết định thể chế chính trị của đất nước. Ông khẳng định quyết tâm qua lời tâm sự với cha của mình rằng con sẵn sàng chết cho mục tiêu này. Ông Thức xin lỗi người cha 82 tuổi của mình và gia đình về quyết định tuyệt thực, đồng thời cũng nói: "Thưa ba, con không thể sống trong một đất nước không tôn trọng pháp luật và không có quyền con người. Con yêu gia đình lắm, nhưng con yêu Việt Nam hơn." VOA Việt ngữ đã xác nhận thông tin này bằng email với em trai của ông Thức là ông Trần Huỳnh Duy Tân. Gia đình ông Thức cho biết rất đau lòng và đã cố gắng thuyết phục ông rút lại lời tuyên bố, nhưng ông vẫn giữ quyết định. Ông Trần Huỳnh Duy Thức, 50 tuổi, bị xét xử hồi đầu năm 2010 cùng với các ông Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long vì bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Ông Thức nhận mức án nặng nhất với 16 năm tù cùng 5 năm quản chế. Theo gia đình ông Thức, họ đã thăm ông ở trại giam số 6 ở Nghệ An vào ngày 14 tháng 5 vừa qua. Cuộc gặp ở trại giam bị hơn 30 cán bộ và nhân viên công an giám sát, kéo dài khoảng 1 giờ. Ông và gia đình bị ngăn cách qua một vách kính dày và trao đổi qua điện thoại. Gia đình mô tả rằng ông Thức trông kiệt sức, ốm đi nhiều và hai mắt thâm quầng. Khi gia đình hỏi tại sao ông bị chuyển từ trại Xuyên Mộc gần Sài Gòn ra trại giam ở tận Nghệ An xa xôi, ông Thức nói ông không được biết lý do. Ông nói vào ngày 5 tháng 5, ông bị yêu cầu đi ra ngoài phòng giam ở Xuyên Mộc. Ông đã từ chối vì không có lệnh bằng văn bản của người có thẩm quyền. Sau đó, ông bị còng tay bịt miệng, đưa lên xe và trở ra trại giam ở Nghệ An. Gia đình cho biết sở dĩ họ được gặp ông Thức hôm 14 tháng 5 là vì ông đã yêu cầu được gặp toàn thể gia đình gồm 14 người sau khi ông bị ép buộc đi định cư tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi gặp thân nhân, ông Thức đã bác bỏ ý định đi Mỹ định cư như cái giá trao đổi để được hưởng tự do, đồng thời thông báo với cả nhà việc tuyệt thực đến chết mới thôi từ ngày 24 tháng 5. Sau khi gia đình ông Thức và ông Lê Công Định, một cựu tù nhân chính trị bị bỏ tù trong cùng phiên xét xử với ông Thức, đăng tải quyết định của ông trên Internet, đã có rất nhiều nhà hoạt động vì dân chủ nhân quyền ở Việt Nam và nhiều người khác bày tỏ khâm phục. Họ cũng kêu gọi tiến hành một cuộc vận động đòi nhà chức trách Việt Nam trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức. Ngày bắt đầu tuyệt thực của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức sẽ trùng với thời điểm Tổng thống Mỹ Obama thăm Việt Nam. Trong những năm gần đây, hai nước đã có những thảo luận cởi mở hơn với nhau về vấn đề nhân quyền, song vẫn có những khác biệt. Hàng năm, Bộ Ngoại giao Mỹ ra báo cáo nhân quyền thường niên, trong đó phần nói về Việt Nam vẫn thường liệt kê nhiều vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Phía Việt Nam thường chỉ trích các báo cáo này. Tình trạng nhân quyền ở Việt Nam cũng là mối quan ngại đối với nhiều thượng nghị sĩ, dân biểu Mỹ và các nhóm hoạt động vì nhân quyền ở cả hai nước. Họ luôn cho rằng Mỹ chưa nên dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam chừng nào chưa có những tiến bộ rõ rệt về nhân quyền. Cá chết trắng kênh Nhiêu Lộc ở Sài Gòn. Cá chết với số lượng nhiều bất thường hôm 17 tháng 5 trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè ở Sài Gòn, trong khi Bí thư Đinh La Thăng tuyên bố không chấp nhận lợi dụng cá chết để kích động gây rối. Báo chí trong nước đưa tin nhiều loại cá nổi xếp lớp trên mặt kênh sau cơn mưa lớn hôm qua. Tin cho hay, cơ quan phụ trách môi trường đô thị đã cử người xuống để vớt cá mang đi, nhưng trưa nay vẫn không gom hết. Người dân cho biết các nhân viên này sau đó đã giải hóa chất được cho là nhằm làm sạch nguồn nước. Truyền thông nhà nước dẫn lời ông Trần Đình Hà, Chi cục trưởng Quản lý Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản, cho biết nguyên nhân cá chết có thể do nước mưa lớn đẩy nước bẩn từ trong cống, khu dân cư ra kênh khiến nguồn nước bị ô nhiễm. Cơ quan của ông Hà cũng đã khuyến cáo người dân không nên vớt cá chết để ăn vì có thể chúng nhiễm độc ảnh hưởng đến sức khỏe. Đây không phải là lần đầu tiên Nhiêu Lộc xuất hiện tình trạng cá chết. Năm ngoái cũng đã xảy ra một vụ việc tương tự. Trong khi đó, vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung vẫn tiếp tục gây chia rẽ dư luận. Trong một cuộc tiếp xúc cử tri mới đây, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cho rằng cần phải có thời gian công bố nguyên nhân cá chết và không chấp nhận việc lợi dụng điều này để kích động gây rối. Ông Thăng được báo chí trích lời nói rằng một số người lợi dụng vụ cá chết ở miền Trung để thực hiện cuộc cách mạng cá. Đài Truyền hình Việt Nam cùng nhiều cơ quan truyền thông do nhà nước quản lý mới đây cũng đã đồng loạt đổ lỗi cho tổ chức Việt Tân xúi giục người dân xuống đường. Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân, từng nói với VOA Việt ngữ rằng các cuộc tuần hành vì môi trường ở Việt Nam là quyền và nghĩa vụ chung của mọi người. Ông nói thêm, trên tinh thần đó, nhiều người, anh chị em Đảng Việt Tân ở trong nước cũng tham gia vào cùng đồng bào để đi biểu tình. Một số cuộc tuần hành tại nhiều nơi ở Việt Nam hôm 15 tháng 5 không thể diễn ra như dự kiến. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói Việt Nam hoàn toàn tin tưởng Nga. Tân Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã cho biết các lãnh đạo của đất nước hoàn toàn tin tưởng Nga và hy vọng mở rộng quan hệ song phương trong chuyến công du đầu tiên đến Moscow. Ông Phúc nói trong cuộc họp hôm thứ Hai với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, "Tôi đã chọn Nga trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên. Điều đó có nghĩa là các lãnh đạo Việt Nam hoàn toàn tin tưởng người bạn Nga và hy vọng mở rộng hợp tác đa phương." Tân Thủ tướng cho biết thêm rằng Việt Nam hy vọng đạt được các thỏa thuận trong nhiều lĩnh vực quan trọng trong chuyến thăm. Tập thể lãnh đạo Việt Nam nhất định ủng hộ việc phát triển quan hệ với quốc gia bạn hữu Liên bang Nga. Chúng tôi sẽ thực hiện các cam kết đã thỏa thuận, Thủ tướng Phúc cho biết thêm và lưu ý rằng điều đó không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực hợp tác kinh tế. Ông Nguyễn Xuân Phúc tới quốc gia từng là đồng minh lớn của Việt Nam từ ngày 16 tháng 5 tới ngày 20 tháng 5 theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Trước đó, trong một cuộc họp báo của hai ngoại trưởng Nga và Trung Quốc ở Bắc Kinh ngày 29 tháng 4, Nga đã ủng hộ lập trường của Trung Quốc là các nước không có tuyên bố chủ quyền như Mỹ chớ nên can thiệp vào tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình sau đó cho biết, đối với những vấn đề chỉ liên quan đến hai nước, Việt Nam theo đuổi biện pháp giải quyết song phương, còn đối với những vấn đề liên quan đến các nước và các bên khác như quần đảo Trường Sa thì cần có sự tham gia của các bên liên quan. Tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ nói Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Biển Đông. Tướng Robert Naylor, tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ hôm 16 tháng 5 nói Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động ở Biển Đông có nhiều tranh chấp, kể cả tuần tra vì tự do hàng hải là những cuộc hành quân liên tục bị Trung Quốc chỉ trích. Phát biểu của ông Naylor xuất hiện sau khi Ngũ Giác Đài hôm 13 tháng 5 công bố phúc trình nêu chi tiết về tăng cường quân sự của Trung Quốc ở vùng tranh chấp. Tướng Naylor nói, về ngắn hạn, chúng ta phải có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ của chúng ta theo hiệp ước và thực thi các quyền chủ quyền của chúng ta theo luật quốc tế để đi qua các vùng biển. Và chúng ta sẽ thấy điều đó đưa chúng ta đi đến đâu. Hy vọng điều đó sẽ tạo ra ổn định, không phải là bất ổn. Tờ Thời báo Hải quân tường thuật rằng ông Naylor cũng cho hay Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ luật pháp quốc tế và xây dựng lòng tin với các nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông lưu ý rằng các nước đang thúc đẩy các lợi ích của họ ở Biển Đông bằng cách cố dịch chuyển các ranh giới song vẫn tránh xung đột. Tin cho hay, ông Naylor phát biểu rằng một số nước tìm cách lợi dụng hoặc làm những việc chưa đến mức gây xung đột. Họ rất khéo léo, tính toán kỹ, nhưng họ không giúp cho ổn định của khu vực. Biển Đông có nhiều tranh chấp lâu nay. Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan đều có tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn hoặc từng phần của vùng biển. Ngũ Giác Đài mới đây cho hay Bắc Kinh trong 2 năm qua đã bồi đắp hơn 3.200 mẫu đất tại 7 thực thể họ chiếm đóng ở Biển Đông. Mỹ đã điều một số tàu hải quân đi vào Biển Đông thực hiện hành quân tự do hàng hải làm Trung Quốc tức giận.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, giới chức cấp cao nhất của Trung Quốc tới thăm Hồng Kông trong vòng 4 năm ngày hôm nay đã hứa sẽ lắng nghe tất cả các đề nghị và đối lập của những người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Ông Trương Đức Giang, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, là giới chức cao cấp đầu tiên của Bắc Kinh đến thăm Hồng Kông kể từ khi xảy ra phong trào biểu tình chiếm Trung đòi dân chủ vào năm 2014. Mời quý vị nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Victor Bidi của đài VOA.
Hàng ngàn cảnh sát đã được bố trí, đường phố bị chặn lại và thậm chí những viên đá lót đường cũng được gắn chặt để không cho người biểu tình sử dụng chúng. Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày, ông Trương sẽ đến dự một hội nghị kinh tế, gặp gỡ các nhà lập pháp, bao gồm một số ít các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ và ăn tối với trưởng quan hành chánh Lương Chấn Anh là vị trí sẽ được thay thế trong kỳ bầu cử vào năm 2017. Ông Willie Lam, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc của Trường Đại học Trung Văn tại Hồng Kông, nói với đài VOA.
There are very important parliamentary elections in Hong Kong coming up in September.
Sắp có cuộc bầu cử nghị viện quan trọng tại Hồng Kông vào tháng 9 và cuộc bầu cử trưởng quan hành chánh vào tháng 3 năm tới. Cho nên một trong những nhiệm vụ quan trọng của ông Trương Đức Giang là chấp thuận các ứng cử viên tiềm năng và đồng thời ông cũng sẽ quyết định xem liệu có nên để cho trưởng quan hành chánh đương nhiệm là ông Lương Chấn Anh làm nhiệm kỳ thứ hai hay không?
Ông Lam cho rằng việc kêu gọi độc lập khỏi Bắc Kinh hiện nay gắn kết với điều mà ông gọi là sự chống đối ngày càng tăng của Trung Quốc đối với các kêu gọi cải cách chính trị.
Most Hong Kong people realize that, practically speaking, there is no possibility for Hong Kong to become.
Hầu hết những người ở Hồng Kông, ai nấy đều biết rằng trên thực tế thì chuyện Hồng Kông độc lập khỏi Trung Quốc là điều không thể. Cho nên trong thời điểm này, câu hỏi về việc tổ chức trưng cầu dân ý về tương lai của Hồng Kông đã thu hút sự chú ý của giới trẻ, các sinh viên và có thể là của một số trí thức cấp tiến nữa. Điều thú vị là Bắc Kinh muốn khuấy động cuộc tranh luận về văn hóa bản xứ của Hồng Kông để tạo ra một cái cớ để đàn áp phong trào dân chủ.
Ông Willie Lam cho biết, kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình nhậm chức 3 năm rưỡi trước đây, đã xảy ra điều mà ông gọi là một cuộc đàn áp tàn bạo nhắm vào tự do ngôn luận và các phương tiện truyền thông tại Hồng Kông. Ông cho rằng cái gọi là mô hình một quốc gia hai chế độ là một thất bại và nói rằng chiến thắng của bà Thái Anh Văn trong cuộc bầu cử tổng thống ở Đài Loan là kết quả trực tiếp của cách tiếp cận cứng rắn của Trung Quốc đối với những phong trào đòi được độc lập nhiều hơn với Bắc Kinh. Bà Thái Anh Văn sẽ lên nhậm chức vào ngày 20 tháng này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, nữ văn sĩ Nam Triều Tiên Han Kang hôm qua đã được trao giải Man Booker quốc tế của Anh cho quyển tiểu thuyết The Vegetarian, Người Ăn Chay. Bà là người Nam Triều Tiên đầu tiên đoạt giải văn học này. Được chọn với sự nhất trí của một ban gồm 5 vị giám khảo, cuốn Người Ăn Chay kể lại câu chuyện về một phụ nữ đã quyết định ngưng ăn thịt để rồi sau đó phải đối mặt với những hậu quả hết sức đau thương. Nhà văn nói nhân vật chính trong tác phẩm muốn chối bỏ mình là một con người. Chủ tịch ban giám khảo Boyd Tonkin miêu tả cuốn tiểu thuyết này là gây xúc cảm và tan nát, một câu chuyện mạnh, sôi sục và hoang dại. Nữ văn sĩ Han Kang sẽ chia số tiền thưởng trị giá 72.000 đô la với dịch giả là bà Deborah Smith, một người chỉ bắt đầu tự học tiếng Hàn cách đây có 3 năm. Giải thưởng này là một giải quốc tế của giải Man Booker của Anh. Trước đây là một giải để vinh danh sự nghiệp văn học của một tác giả. Năm nay, giải Man Booker quốc tế đã thay đổi để công nhận một quyển sách duy nhất được dịch sang tiếng Anh và xuất bản tại nước Anh. Cũng tại bán đảo Triều Tiên, Bắc Triều Tiên đã bổ nhiệm một nhà ngoại giao kỳ cựu vào chức Bộ trưởng Ngoại giao theo một công hàm ngoại giao gửi tới chính phủ Anh. Cựu phó ngoại trưởng Ri Yong-ho đã phục vụ trong tư cách là một nhà thương thuyết hàng đầu của Bắc Triều Tiên trong các cuộc đàm phán hạt nhân trước đây, kể cả các vòng đàm phán với Hoa Kỳ trong những năm 1990. Ông cũng đã từng là đại sứ của Bình Nhưỡng ở Anh. Một số nhà phân tích nói, việc bổ nhiệm ông Ri Yong-ho có thể là một cố gắng để hồi sinh các nỗ lực ngoại giao giữa đất nước bị cô lập này với phần còn lại của thế giới. Ông Ri cũng có thể được giao nhiệm vụ binh vực những lập luận của nước ông với Liên Hiệp Quốc, là cơ quan đã áp đặt các biện pháp chế tài đối với Bắc Triều Tiên. Công hàm ngoại giao của Bình Nhưỡng không ra dấu hiệu gì sẽ xảy là điều gì sẽ xảy ra đối với Ngoại trưởng tiền nhiệm Ri Su-yong, mặc dù tình báo của Nam Triều Tiên nói họ tin rằng ông này đã được thăng chức lên làm phó chủ tịch đặc trách các vấn đề đối ngoại của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên. Cũng trong khu vực, các giới chức Indonesia cho hay là có ít nhất 17 người đã thiệt mạng và thêm 3 người khác mất tích tiếp theo sau một trận lụt gần một địa điểm du lịch đông khách. Một nhóm 70 sinh viên đại học và các hướng dẫn viên của họ đang tham quan thác nước Dua Wana ở phía bắc Sumatra khi một đợt sóng tràn qua một trong các ngọn thác này. Một nhóm cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Nói chuyện với các nhà báo, người đứng đầu lực lượng cảnh sát địa phương, ông Darwin Sukbakti, nói cuộc tìm kiếm sẽ tập trung vào 3 nhánh sông chạy qua các ngôi làng Rambunan, Dere và Ujung Deleng. Các ngôi làng này nằm trong phạm vi 3 km cách thác nước. Các trận lũ quét thường xảy ra trong mùa mưa ở Indonesia và thường kết thúc vào tháng 4 mỗi năm. Người phụ trách các vấn đề đối ngoại của Mỹ tại Bộ Ngoại giao Cuba nói hai nước có một nghị trình làm việc đầy tham vọng để thúc đẩy các nỗ lực tan băng trong các quan hệ song phương trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama. Sau một cuộc họp với các giới chức Mỹ ở La Havana hôm qua, bà Josefina Vidal nói hai bên đang làm việc hướng tới hợp tác trong lĩnh vực thực thi luật pháp, y khoa và nông nghiệp. Các cuộc họp giữa hai bên vẫn tiếp tục trong ngày hôm nay giữa Phó Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas và các giới chức của Bộ Nội vụ Cuba để thảo luận các nỗ lực chống các tội buôn ma túy, tin tặc, khủng bố và di dân bất hợp pháp. Bộ Ngoại giao cho hay các buổi họp tương lai sẽ liên quan tới nhân quyền và việc giải quyết các khiếu nại về tài chính. Hoa Kỳ và Cuba đã nối lại quan hệ bang giao từ tháng 7 năm ngoái, sau 54 năm gián đoạn. Mối quan hệ đó đã tiến thêm một bước quan trọng với chuyến đi thăm Cuba của Tổng thống Obama vào tháng 3 vừa rồi. Bà Vidal nói những tiến bộ sẽ tuần tự, nhưng điều quan trọng là tiến trình bình thường hóa bang giao đã khởi sự. Bà bày tỏ hy vọng rằng bất cứ ai sẽ làm chủ tòa Bạch Ốc sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh các quan hệ với Cuba. Quốc hội Hoa Kỳ dự tính trong tuần này sẽ xem xét một số dự luật tài trợ nghiên cứu để tìm ra loại vaccine phòng chống virus Zika chết người và một kế hoạch để kiểm soát mũi truyền bệnh. Tuy nhiên, các nhà lập pháp sẵn lòng chi bao nhiêu tiền để kiềm chế loại virus có thể gây ra dị tật bẩm sinh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh và gây tổn hại cho sự phát triển vẫn chưa biết.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.